Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 17 tháng 8 năm 2015, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay, ngay sau bản tin chi tiết, chúng tôi có bài về hoạt động của tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân tìm về các khu nghĩa trang ở các trại tị nạn Đông Nam Á, nơi an nghỉ của những người bạn đồng hành kém may mắn của họ đã bỏ mình năm xưa. Kế tiếp là tạp chí Điểm Lốc với góc nhìn đa chiều về bức thư của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị cách đây 20 năm. Phần thời sự còn các đề tài về đời sống xã hội và sau hết là phóng sự giới nghệ sĩ và ngày Vu Lan báo hiếu. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Cùng với bạn Kính Hòa, tôi là Nguyễn Khanh xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ hai. Thưa quý vị thính giả, trích dẫn tin từ các viên chức ngành công an, truyền thông Việt Nam đưa tin cho biết hai anh em ông Đoàn Văn Vương và Đoàn Văn Quý nằm trong danh sách những người được cứu xét đặc xá nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới. Vẫn theo các quan chức công an Việt Nam thì hai ông Vương và Quý được đề nghị đặc xá vì đã cải tạo tốt trong thời gian thọ án. Một người thân với gia đình của hai ông cho hay là có nghe được tin này, nhưng cũng nói thêm là cho đến bây giờ vẫn chưa nhận được giấy tờ thông báo chính thức.
Xin được nhắc lại vụ án Đoàn Văn Vương hay vụ án cưỡng chế đất đai ở xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng xảy ra hồi đầu năm 2012, từng có thời tạo sôi nổi không chỉ ở Việt Nam mà còn thu hút dư luận quốc tế vì liên quan đến xung đột đất đai, những sai trái khi thi hành pháp luật. Vụ án sôi nổi tới mức đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng phải chỉ thị mở cuộc điều tra. Sau vụ này, nhiều viên chức địa phương bị đình chỉ chức vụ, nhưng hai anh em Đoàn Văn Vương và một số người khác trong gia đình bị bắt và bị khởi tố về tội sử dụng vũ khí giết người và tội chống người thi hành công vụ. Cả hai ông Vương và Quý đều bị tuyên phạt 5 năm tù.
Về vụ nổ xảy ra ở thành phố Cảng Thiên Tân, Trung Quốc từ khuya thứ tư tuần trước, những bản tin mới nhất mà chúng tôi thu thập được cho biết là vẫn còn những đám cháy nhỏ ngay tại hiện trường, trong khi các giới chức địa phương cũng như là giới chức Bắc Kinh nói là sẽ mở một cuộc điều tra sâu rộng để tìm hiểu nguyên nhân gây nên tai nạn kinh hoàng này, cũng như là để tìm hiểu xem có viên chức nào can dự vào chuyện, cho phép nhà kho chứa chất hóa học quá tải hay không. Nói với báo chí sau khi đến quan sát tại chỗ, Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường cam kết là sẽ trừng phạt nặng nề những người liên quan đến vụ nổ này. Phát biểu được người lãnh đạo chính phủ Bắc Kinh đưa ra trong lúc truyền thông Trung Quốc và Hồng Kông cho hay là số lượng chất hóa học chứa ở nhà kho phát nổ gấp mấy chục lần số lượng được chính quyền cho phép. Các bản tin được truyền thông Trung Quốc loan tải ngày hôm nay cũng nói là người bỏ phần vốn lớn nhất vào công ty có nhà kho chứa chất hóa học chính là con trai của ông cựu giám đốc Hải quan Thiên Tân. Cho đến giờ, theo tin từ chính phủ địa phương, số người chết đã lên đến 114 người, vẫn còn 70 người mất tích và khoảng 700 người bị thương.
Chúng tôi cũng được tin cho biết là xô xát đã xảy ra giữa những người biểu tình đòi bồi thường và nhân viên công lực được phái đến giữ trật tự. Những nguồn tin khác nhau nói là cuộc biểu tình với khoảng 200 người tham gia đã diễn ra ngay tại địa điểm được chính quyền Thiên Tân dùng làm nơi tổ chức họp báo hàng ngày. Phần lớn những người tham gia là thành phần công chức trẻ, bỏ khoản tiền lên đến 125.000 đô la để mua những căn hộ đang được xây cất và vụ nổ đã làm hư hại căn nhà tương lai của họ. Cũng liên quan đến bồi thường, trích dẫn tin từ một công ty bảo hiểm quốc tế, hãng thông tấn Reuters nói rằng mức thiệt hại có thể lên đến từ 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi đô la.
Xin tiếp lời bạn Kính Hòa để thưa thêm cùng với lại quý vị thính giả là nhiều bản tin cũng như là các bài bình luận được truyền thông Trung Quốc phổ biến ngày hôm nay cũng đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Thiên Tân là không minh bạch, tìm cách che giấu tin tức liên quan đến vụ nổ. Bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo viết rằng trong thời gian đầu tiên ngay sau khi vụ nổ xảy ra, chính quyền Thiên Tân đã bàn thảo với nhau xem tin nào có thể công bố được cho báo chí cũng như dân chúng, và tin nào họ thấy cần phải giữ kín. Bài bình luận viết thêm đây không phải là trường hợp cá biệt, ý muốn nói là cứ mỗi lần có biến cố, tai nạn xảy ra, là mỗi lần các viên chức địa phương ở Hoa Lục tìm cách giấu giếm, thay vì phải cho người dân biết càng nhiều tin tức càng tốt. Tờ Trung Quốc Nhật Báo cũng viết về chuyện này, cho rằng chẳng ai ngạc nhiên khi thấy những lời đồn thổi đang được tung ra, gọi đó là hậu quả của chuyện không minh bạch tin tức. Bài bình luận của tờ Thanh tra Chính phủ thì lại xem vụ nổ Thiên Tân là dấu hiệu cho thấy luật lệ đã không được thi hành một cách nghiêm chỉnh. Bài bình luận viết rằng, những vụ nổ xảy ra không chỉ gây tai họa cho mạng sống của người dân và tổn thất về vật chất, mà còn ảnh hưởng đến vấn đề an ninh của quốc gia.
Tin từ Indonesia cho hay các đoàn cứu hộ đã nhìn thấy chiếc phi cơ lâm nạn, nhưng vì thời tiết xấu nên vẫn chưa đến được hiện trường. Trong buổi họp báo chiều hôm nay, Giám đốc cơ quan cứu nạn Indonesia nói rõ là chỉ mới thấy các mảnh vỡ của chiếc phi cơ, nhưng không thể trả lời câu hỏi liệu có ai may mắn còn sống sót hay không. Vị chức này cũng nói mọi công tác sẽ tiếp tục vào sáng mai. Chiếc phi cơ của hãng hàng không Trigana Air lâm nạn hồi trưa hôm qua, lúc đang trên đường từ một thành phố ở phía bắc đảo Papua đến thị trấn Oksibin. Dự đoán sơ khởi cho biết chiếc phi cơ lâm nạn vì thời tiết xấu.
Trong lĩnh vực quốc phòng, tin đáng chú ý nhất trong ngày là tin Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết là Manila chỉ có đủ ngân sách để có thể trang trải một phần cho kế hoạch hiện đại hóa quân đội. Trình bày với báo chí ở tại Manila sáng ngày hôm nay, ông Bộ trưởng Volte Gasmin nói là mặc dù ngân sách quốc phòng đã được tăng tới 25%, nhưng số tiền này phải được chia cho nhiều công tác khác nhau, từ chuyện phải tăng cường khả năng chiến đấu cho lực lượng đặc trách bảo vệ an ninh lãnh hải, cho đến công tác diệt trừ các lực lượng dân quân Hồi giáo quá khích để có thể bảo đảm an ninh nội địa. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Phi nhìn nhận, chuyện không có tài khoản để hiện đại hóa quân sự như ý muốn là một điều nan giải, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng hoạt động ở Biển Đông, ngay trong khu vực mà Phi, Trung Quốc cùng với nhiều nước khác tranh chấp chủ quyền. Trả lời một câu hỏi liên quan đến các hành động của Trung Quốc, người điều khiển ngành quốc phòng của Phi nhắc lại đòi hỏi mà Manila cũng như cộng đồng thế giới đã đưa ra là Bắc Kinh phải ngưng ngay những hành động xây cất, cải tạo đảo và đừng khiến cho tình hình trở nên căng thẳng hơn.
Tin Miến Điện. Tin đài chúng tôi ghi nhận được cho biết lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi và cựu chủ tịch đảng đương quyền là ông Syu Man đã gặp nhau hồi sáng nay. Mọi chi tiết liên quan đến buổi gặp gỡ đều không được tiết lộ, nhưng được dự đoán là ông và bà Suu Kyi thảo luận về kế hoạch cùng làm việc chung trước cũng như sau cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 sắp tới. Cuối tuần trước, ông Syu Man mất chức chủ tịch đảng đương quyền vì muốn hạn chế bớt quyền lực của phe quân đội, đồng thời muốn bắt tay làm việc với bà Suu Kyi trong tiến trình đổi mới chính trị, xây dựng dân chủ. Trước ngày mất chức, ông được xem là nhân vật sáng giá nhất cho chức tổng thống. Bây giờ, theo dự đoán, có lẽ tổng thống Thanh Sen sẽ tiếp tục vai trò lãnh đạo Miến Điện thêm một nhiệm kỳ nữa.
Và cuối cùng, thưa quý vị thính giả, cuộc tập trận thường niên của quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn đã khởi đầu hồi sáng sớm ngày hôm nay, với sự tham dự của 50.000 binh sĩ miền Nam và 30.000 binh sĩ Mỹ. Như thường lệ, mục tiêu của cuộc tập trận nhắm vào mục đích đo lường khả năng chiến đấu và hợp tác của binh sĩ hai nước trong trường hợp Nam Hàn bị Bắc Hàn tấn công. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cũng nói là cuộc tập trận năm nay còn đặc biệt chú trọng đến vấn đề an ninh tình báo, để có thể tăng cường các hoạt động theo dõi ở vùng biên giới phân chia Nam và Bắc Hàn. Phản ứng từ Bình Nhưỡng là lời tuyên bố gọi cuộc tập trận này không khác gì một lời tuyên chiến, gọi đó là hành động chủ mưu gây hấn, đe dọa của Hoa Kỳ và Nam Hàn, và đồng thời lên tiếng cảnh báo là sẽ có những biện pháp trả đũa bằng quân sự rất mạnh mẽ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự, thưa quý vị. Từ đầu tháng 8 đến nay, một nhóm người gốc Việt từng phải dùng thuyền vượt biên để tìm quy chế tị nạn ở những nước tự do, đã trở lại những khu nghĩa trang chôn cất những người không may bỏ mình trên biển. Gia Minh phỏng vấn hai người tổ chức chuyến đi là giám đốc tổ chức Văn Khố Thuyền Nhân, ông Trần Đông, và nhà báo Lưu Dân. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Thì chúng tôi cũng đã dự trù cái chuyến đi này cách đây cũng khoảng nửa năm. Và thưa quý vị đó, thì trong cái chuyến đi này đó là chuyến đi về bến tự do 20, 21 và 22, đi qua các quốc gia là Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, thì tổng cộng đó là có 100 thành viên tham dự cho cả 4 chuyến. Tuy nhiên thì trong số 100 thành viên đó thì có những người đi 4 chuyến, có người đi 3 chuyến, người đi 2 chuyến và cũng có những người đi 1 chặng đường. Trong những ngày qua đó thì hôm nay đó là của tuần lễ thứ 3, thì chúng tôi cũng đã hoàn tất xong cái chặng đường ở Indonesia và Philippines. Thì hiện giờ đó là ngày đầu tiên ở tại Malaysia đó.
Dạ, thì anh Lưu Dân có thêm gì ạ?
Trong cái chuyến đi về Indonesia thì đoàn có tổng cộng khoảng tới 52 người và đã cùng đi đến những địa danh mà có lẽ là chúng ta cũng quen thuộc, đó là Ga Lăng, Lơ Tung, Kuku Area vân vân. Thì ngoài những cái sinh hoạt của nhóm, chúng tôi cũng đã có tổ chức những buổi cầu nguyện chung cho những thuyền nhân của Việt Nam đến trong cái vùng này. Cũng cho trong đoàn cũng có một số anh chị em cũng nhân cơ hội này để tìm lại mồ mả của thân nhân. Thì cũng may mắn thay là trong đoàn chúng tôi đã có bốn thành viên đã tìm lại được mộ của chị, của mẹ và của con của họ. Và đó cũng là một cái điều hết sức là an ủi cho những cái người thân của họ sau nhiều năm không có được thăm viếng. Thì đây cũng là một cái dịp đặc biệt và nó cũng mang một cái ý nghĩa khác, như lời anh vừa nói, đó là đánh dấu 40 năm thời gian định cư của người dân tị nạn ở hải ngoại. Và chúng tôi cũng đã được cái sự ủng hộ rất là tích cực của các cái cộng đồng người Việt ở địa phương, như là ở Úc, ở Hoa Kỳ, ở Canada vân vân. Và chính nhờ cái rất là tích cực của các cái cộng đồng người Việt ở địa phương, như là ở Úc, ở Hoa Kỳ, ở Canada vân vân, và chính nhờ những cái sự hỗ trợ này mà chúng tôi có thể có những cái phương tiện để mà thực hiện các cái chuyến về bến tự do lần này.
Dạ, thì như anh Trần Đông vừa mới nói đó là mình cũng thực hiện cũng nhiều chuyến rồi, và chuyến năm nay là nó có những cái ý nghĩa đặc biệt của nó. Vậy thì những cái điều gì mà đặc biệt trong cái lần này mà mình làm được rồi và trong những ngày còn lại mình sẽ thực hiện ạ?
Cái ý nghĩa đặc biệt của cái chuyến này đó là cái chuyến cầu nguyện và thăm viếng, mà cái chánh đó là cái vấn đề cầu nguyện để tổng kết lại cái những cái công trình trùng tu mà mình đã hoàn tất ở trong thời gian từ năm 2005 cho đến bây giờ là năm 2015, tức là tổng cộng là qua 10 năm. Kính thưa quý vị, đó là qua 10 năm vừa qua đó thì Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam được sự giúp đỡ và hỗ trợ của bà con đồng hương ở các nơi. Chúng tôi cũng đã thay mặt cho tất cả quý vị để hoàn tất cái công việc trùng tu mộ phần thuyền nhân tìm kiếm được ở tại Malaysia, ở tại Indonesia. Và hiện giờ thì đang trên đà xúc tiến để thực hiện hoàn tất cái khu nghĩa trang cuối cùng, đó là nghĩa trang Bảo Tàng của Philippines. Thành ra là đó là cái gì? Kỷ niệm 40 năm định cư hải ngoại thì tổ chức cái chuyến đi này nhằm tóm khung lại, wrap up lại cái chương trình trùng tu. Và đồng thời thì cũng để kỷ niệm 40 năm định cư hải ngoại luôn.
Nhưng mà đó mình wrap up một cái giai đoạn của một chương trình thì cũng rất là lớn và nó đạt được một số điều như vậy rồi. Nhưng mà hai anh có thể cho biết được là ngoài cái chuyện này thì cái ý tưởng cho cái giai đoạn tiếp thì là sao?
Trong cái giai đoạn tiếp nữa đó thì Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam đó là sẽ không có tổ chức những cái chuyến lớn để cầu nguyện như thế này, trừ những cái trường hợp đặc biệt. Thì Văn Khố Thuyền Nhân sẽ tập trung tổ chức những cái chuyến có những cái chủ đề đặc biệt, thí dụ như là dự trù là năm tới mình sẽ đi đảo Koh Kra, tức là cái đảo hải tặc mà lừng danh một thời là ở trong vùng Vịnh Thái Lan đó. Ở nơi đó thì mình cũng chưa tới, chỉ năm rồi thì dự định tới nhưng mà cũng chưa có lên bờ được. Thì năm tới thì mình sẽ đến đó để khảo sát và để nghiên cứu tìm hiểu những cái di tích mà của thuyền nhân ngày xưa đó, ở trong đó nó như thế nào, những cái mặt khi những cái ghi dấu ở trong các cái hang kia vân vân. Và đồng thời thì cũng sẽ có những cái nỗ lực tìm kiếm những cái một phần thuyền nhân còn lại, ví dụ như là ở vùng Natuna mà trong 10 năm qua là mình cũng cố gắng nhưng mà cũng chưa có thể đi được. Ví dụ thế, tức là có những cái mission đặc biệt cho những cái chuyến đi đó. Thì rồi đồng thời thì có thể là mỗi năm hoặc là 1-2 năm mình sẽ tổ chức những cái chuyến đi để mà cũng là không cần phải nhiều lắm, để coi như đi tảo mộ ở có thể là một năm này thì tảo mộ vùng này, năm sau tảo mộ vùng khác. Nhưng cái chuyến tảo mộ như vậy thì mình cũng có một cái dịp để mình xem xét lại coi cái khu nghĩa trang đó là có những cái thay đổi gì hay là không, và có cần thiết là phải maintenance gì nữa hay là không.
Tiếp theo ý của anh Trần Đông thì cũng xin có một cái đôi điều bổ sung là như thế này. Ở trong nước người ta có một cái chiến dịch là nói 40 năm là đã quá đủ. Đó là cái nhận xét của đồng bào mình ở trong nước về một cái chế độ cai trị ở đó. Nhưng mà đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại, chúng tôi cũng nghĩ là 40 năm cũng đã đạt quá, một cái thời gian đủ dài để mình nhìn lại năm cũng đã đạt quá. Cái thời gian đủ dài để mình nhìn lại một cái giai đoạn lịch sử và đồng thời ghi nhận lại những cái sự dự kiện chính trong cái quá trình định cư của mình ở các cái cộng đồng ở các cái nước thứ ba. Cái phần tiếp nối mà Văn hóa Tư nhân Việt Nam sẽ dự định thực hiện, ngoài những chuyện như anh Trần Long vừa trình bày, chúng tôi sẽ tập trung vào cái mục đích chính của Văn hóa Tư nhân Việt Nam, tức là thiết lập cái hệ thống văn hóa để mà sưu tầm, bảo toàn và gìn giữ những cái tài liệu về thuyền nhân Việt Nam, một cái giai đoạn lịch sử mà tôi tin rằng là nó sẽ có một ý nghĩa đặc biệt trong cái chuỗi dài của cái lịch sử dân tộc, để đánh dấu một cái giai đoạn hết sức là đặc biệt trong cái đời sống, không những là về mặt chính trị xã hội mà còn cả về mặt tâm linh, còn cả về cái tình tự dân tộc. Một cái giai đoạn mà thế hệ trẻ ở Việt Nam bây giờ, cũng như có thể là thế hệ trẻ ở trong các cộng đồng người Việt hải ngoại, ít có những sự hiểu biết hoặc là trải nghiệm tự thân của họ để mà hiểu được tại sao họ có mặt ở những cái nơi mà họ đang sinh sống, cũng như là cái kinh nghiệm hoặc là những cái trọn đường mà cha ông họ đã trải qua để họ có một cái đời sống như ngày nay.
Chân thành cảm ơn anh Trần Đông và anh Bảo Lưu Dân.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
Một số báo xuất bản tại Việt Nam cho đăng tải bức thư của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam 20 năm trước đây. Trong bức thư này, ông Kiệt đề nghị Đảng Cộng sản nên nhìn nhận tình hình thế giới lúc ấy khác đi với thời chiến tranh lạnh, tức là không theo quan điểm cổ điển của những người Cộng sản rằng thế giới này chia thành hai phe, tư bản và xã hội chủ nghĩa. Một nội dung quan trọng khác mà ông Kiệt gửi đến các đồng chí của ông đang nắm giữ quyền lực là không nên duy trì sự ưu đãi cho nền kinh tế phi thị trường. Tuy nhiên, tờ báo không viết thêm về số phận chính trị của ông Kiệt sau khi gửi bức thư này. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh viết trên trang diễn đàn của nhóm trí thức tại Pháp về bước ngoặt của cuộc đời ông Kiệt sau bức thư đó. Ông Kiệt đã bị các đồng chí phê phán kịch liệt, đã phải từ chức thủ tướng. Ngoài ra, một số người liên quan đến bức thư, trong đó có nhà bất đồng chính kiến Hà Sĩ Phù, bị bắt và kết án trong cái mà ông Lê Đăng Doanh gọi là một làn sóng đàn áp và khủng bố. Trong bức thư được viết cách đây gần một thế hệ, ông Kiệt còn kêu gọi việc thực thi dân chủ trong đảng của ông, cũng như trong xã hội. Blogger Trần Minh Khôi nhận định về bức thư này. Kính Hòa xin trích dẫn. Nếu những điều ông Kiệt đề nghị trong lá thư gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam 20 năm trước được thực hiện, thì đất nước Việt Nam ngày nay đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Và điều tốt đẹp nhất là Đảng Cộng sản đã không còn giữ độc quyền cai trị. Đối với những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tương lai đất nước chưa bao giờ quan trọng bằng sự tồn vong của đảng. Điều này đúng 20 năm trước và vẫn đúng vào lúc này. Hết trích. Nhận xét của Trần Minh Khôi không biết có giống với ý muốn của ông cố thủ tướng gửi gắm trong bức thư hay không. Vì ngoài những điều ông Kiệt đề nghị về sự kỷ luật, về việc dân chủ hóa đảng của ông, người ta không thấy đề cập đến sự thay đổi thể chế chính trị, mà chỉ có chuyện cải cách kinh tế, người ta cũng không thấy ông đề cập đến ý thức hệ Mác Lênin, mà trong đó vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản là điều không thể bàn cãi. 20 năm sau bức thư của ông Kiệt, giới trí thức Việt Nam công khai lên tiếng chỉ trích chủ nghĩa Mác Lênin. Một trong những người đó là giáo sư Nguyễn Đình Cống. Ông cho rằng bản chất của chủ nghĩa này là một sự ngụy biện, và nếu theo đuổi nó, người ta sẽ chịu những hậu quả tai hại.
Con người sống bằng dối trá và lừa đảo sẽ đến lúc bị mọi người thấy rõ và xa lánh. Một học thuyết dựa vào chủ yếu vào ngụy biện, sớm muộn thì cũng bị phát hiện và tẩy chay. Một chính quyền phải dùng đến ngụy biện trong hành xử sẽ mất lòng tin của dân, mất lòng tin của các nước. Dù cho người ta có đón tiếp đại diện của bạn một cách trọng thị, có ký kết với bạn hiệp ước về quan hệ đối tác toàn diện hay đối tác chiến lược, thì ngoài những cái bắt tay chào hỏi xã giao, trong lòng vẫn canh cánh một tinh thần cảnh giác là đang quan hệ với một người dối trá đáng khinh bỉ.
Ông Nguyễn Đình Cống có ý muốn nói đến những mối quan hệ ngoại giao nồng ấm lên trong thời gian gần đây giữa nước Việt Nam Cộng sản và các quốc gia phương Tây, về nguyên tắc là những kẻ đối đầu ý thức hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả Vũ Ngọc Yên viết trên trang blog Buxit Việt Nam.
Trong thời gian qua, dư luận rất kinh ngạc khi thấy giới lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam tích cực mở rộng hợp tác với Mỹ và châu Âu trên mọi bình diện. Dư luận đánh giá các hoạt động này chỉ là những tính toán chiến lược, tìm ngõ thoát cho chế độ độc đảng trước những áp lực nội và ngoại, hầu có thể tiếp tục trụ được. Nói chung, Đảng Cộng sản hy vọng qua các hiệp định thương mại sẽ tạo được niềm tin ở quốc tế và tính chính danh cầm quyền vốn đã không tồn tại từ nhiều thập niên qua.
Còn trang Buxit Việt Nam bình luận về việc bầu cử trong chế độ do Đảng Cộng sản lãnh đạo từ trước đến nay như sau.
Đảng nói rất hay về dân chủ, nhưng đồng thời đảng bao giờ cũng cố gắng tối đa để siết chặt dân chủ trong bàn tay sắt của mình. Đảng cử dân bầu là một trong những biện pháp để làm điều đó. Nói cho cùng thì có chế độ toàn trị nào mà không sợ dân chủ thực chất? Xóa đảng cử dân bầu là đặt đảng vào sự thử thách thực sự, buộc đảng phải lo lắng đến phản ứng của người dân. Duy trì đảng cử dân bầu thì yên chí lớn. Tất cả những vị trí lãnh đạo đều một tay đảng sắp xếp. Quyền lực ở đấy mà quyền lợi cũng ở đấy.
Lời bình của Buxit Việt Nam có ý nói rằng, cũng có chuyện bầu cử ở Việt Nam, nhưng chỉ do Đảng Cộng sản dàn dựng mà thôi, qua câu nói đảng cử dân bầu đầy mỉa mai. Blogger Nguyễn Vũ Bình viết bài Bản chất và hiện tượng. Trong bài này, ông cho rằng có những ý kiến biện minh cho những điều không tốt trong xã hội Việt Nam hiện nay chỉ là hiện tượng chứ không phải là bản chất. Những ý kiến này nói rằng bản chất của chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn là tốt đẹp. Nguyễn Vũ Bình phản bác điều này. Ông cho rằng nếu liên tục có những điều tệ hại xảy ra thì không thể nói là bản chất của chế độ là tốt đẹp được. Ông dẫn chứng là từ thời Đảng Cộng sản Việt Nam thống trị nền chính trị Việt Nam hiện nay liên tục có những điều tệ hại xảy ra. Đó là cải cách ruộng đất, đàn áp nhân văn giai phẩm, thảm sát mậu thân, cải tạo tư sản tại miền Nam. Hãy nghe cây bút Nguyễn Đình Ấm mô tả cảnh tượng tàn phá văn hóa ở quê ông.
Từ sau cải cách ruộng đất, chính quyền phát động phong trào phá đình chùa. Vào các buổi tối, thành thiếu niên đốt đuốc tuần hành rầm rộ hô đà đảo địa chủ, rồi ban ngày đi phá đình, chùa, miếu. Những phò tượng cổ sơn son thiếp vàng cỡ lớn, tượng Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay, bị xà beng bật lên, khênh vứt xuống sông Lô. Các tượng gỗ mít nhẹ hơn bị mang về bồ củi đun, mùi sơn khét lẹt.
Một điều quan trọng mà các blogger nhận xét về những hành động của Đảng Cộng sản từ khi lên cầm quyền đến nay là tất cả những sai lầm đó đều được thực hiện nhân danh, nhân dân. Điều mà giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cho là một sự ngụy biện nhân danh số đông. Ngoài ra, ông còn cho rằng để thực hiện các chính sách của mình từ trước đến nay, Đảng Cộng sản thường đưa ra những hy vọng, và ông gọi họ là những người buôn bán hy vọng. Và điều mà ông ngạc nhiên là vẫn có người tin vào những món hàng hy vọng đó. Điều giáo sư Tuấn ngạc nhiên cũng là điều một tác giả trên trang blog Triết học đường phố đặt ra, là sau bao nhiêu tệ hại của sự độc tài, tại sao Đảng Cộng sản vẫn nắm quyền? Tác giả tự trả lời rằng Đảng Cộng sản cầm quyền đã nắm hai lĩnh vực cần thiết để cho người ta không thắc mắc về quyền lực của họ, đó là giáo dục và báo chí. Ngoài ra, tác giả này còn đưa ra một điều quan trọng nữa mà theo đó, những người cộng sản đặt nền móng chế độ của mình, đó là gieo rắc sự sợ hãi trong toàn xã hội. Trong một tinh thần xã hội như vậy, mô hình kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục được khẳng định là một nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, với các đại công ty quốc doanh làm động lực, một mô hình được tiến sĩ Vũ Hồng Lâm gọi là của những người cộng sản thực thi chủ nghĩa tư bản. Nói về mô hình này, bà Phạm Chi Lan trích dẫn lời nhận định của một nhà quan sát từ Ngân hàng Thế giới, rằng mô hình hiện tại của Việt Nam không phải là của một quốc gia kém phát triển, cũng không phải là của một quốc gia đang phát triển, càng không phải là của quốc gia đã phát triển, mà đó là một mô hình không chịu phát triển. Tác giả Võ Xuân Sơn nói rằng ông và nhiều người Việt Nam khác không muốn mô hình đó.
Chúng tôi người dân Việt Nam đâu có ai muốn cái mô hình đặc biệt nhất thế giới, mô hình không chịu phát triển, nhưng họ những kẻ không muốn đất nước này phát triển, những kẻ chỉ muốn trục lợi cá nhân, làm giàu cho cá nhân mình, cho gia đình mình bằng cách ăn cắp tiền của dân, đục khoét ngân sách, vắt cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, làm mất khả năng phát triển của cả nền kinh tế nước nhà. Chỉ có những kẻ đó là muốn duy trì cái mô hình quái gở như vậy mà thôi.
Và trong những ngày tháng 8 có nhiều kỷ niệm lịch sử không chỉ của Việt Nam và thế giới, người Việt Nam không khỏi chạnh lòng so sánh đất nước mình với các quốc gia khác. Ông Nguyễn Văn Đực, phó giám đốc một công ty địa ốc, nhìn sang Singapore, đảo quốc nhỏ bé vừa kỷ niệm 50 năm ngày độc lập, xuất ý làm một bài thơ ngắn đầy mỉa mai. Kính Hòa xin trích dẫn. 50 quốc khánh nước Sing, từ hòn đảo nhỏ mà lên đỉnh rồng. 70 quốc khánh nước Rồng, từ đất nước lớn mà không có gì. Quý hơn độc lập tự do. Hết trích. Một người khác nhìn sang Nhật Bản, đất nước chịu thảm họa nguyên tử cách đây 75 năm.
Hơn 40 năm qua, từ ngày đất nước thống nhất, thế hệ ông cha làm được gì vẻ vang cho đất nước? Chỉ có thể kể ra nhiều việc làm xấu, làm nhục, làm cạn kiệt nguồn lực đất nước. Nước Nhật bại chiến bị tàn phá bởi bom nguyên tử, sau 40 năm trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Nước ta chiến thắng oanh liệt, nhưng sau hơn 40 năm vẫn là nước nghèo, ngửa tay xin vay tiền giá rẻ của thế giới. Kết quả ấy, thế hệ nào phải gánh chịu trách nhiệm?
Có phải tất cả đều là một màu đen? Dự án 1.400 tỷ đồng xây dựng quảng trường cùng tượng ông Hồ Chí Minh tại tỉnh Sơn La bị nhiều chỉ trích đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải báo cáo. Người ta cho rằng nhà cầm quyền đã phải để ý đến dư luận xã hội, đến một quyền lực mà nhà văn Bùi Minh Quốc gọi là quyền lực thứ hai, quyền lực truyền thông. Ông Quốc đặt tên quyền tự do ngôn luận trong xã hội hiện tại của Việt Nam là quyền lực thứ hai, với lý do là xã hội hiện nay vẫn chưa có tam quyền phân lập như các quốc gia phát triển bình thường, trong đó tự do ngôn luận là đệ tứ quyền. Ông nhận xét về cộng đồng những người Việt Nam sử dụng mạng xã hội để thực hiện quyền lực thứ hai đó là từ chỗ chỉ phát triển tự phát, những người Việt Nam đã dùng mạng xã hội ngày càng có trách nhiệm hơn. Quyền lực từ mạng xã hội đã góp phần làm cho nhà cầm quyền xem xét lại quyết định 1.400 tỷ đồng mất lòng dân. Blogger Kami nhận định rằng đã có một xu hướng đa nguyên đáng mừng trong xã hội Việt Nam. Điều làm le lói tia hy vọng bên cạnh thảm trạng mô hình không muốn phát triển mà nhiều blogger nói đến trong tháng 8 này. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz. Xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 m và 31 m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Trở lại phần thời sự, thưa quý vị, tình trạng ô nhiễm do doanh nghiệp gây nên lâu nay vẫn diễn ra tại Việt Nam. Hiện nay ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nhà máy chế biến tinh bột sắn ở xã Công Thành đang gây ra những mối nguy hiểm cho người dân, nhất là ô nhiễm về nguồn nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Người dân có khiếu nại, nhưng chính quyền và công ty chưa giải quyết triệt để. Sự việc như thế nào, Hoàng Dung theo dõi và trình bày.
Nhà máy chế biến tinh bột sắn ở xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã có mặt được hơn 12 năm nay. Trong vòng 12 năm đó, thì người dân xã Công Thành nói riêng, cũng như người dân huyện Yên Thành nói chung, phải chịu ảnh hưởng từ mùi hôi thối của nhà máy đó gây ra. Khi chia sẻ những ảnh hưởng do nhà máy gây ra, chị Hiền, quê ở xã Công Thành, một gia đình bên cạnh nhà máy cho biết.
Tại ngoài của cái ô nhiễm nhà máy sản khói, bùi, người ta đi bùi của cái sản cũng bay ra cũng rất là ô nhiễm, và cái mùi thì đạo bẫy xỏm đi ngược là hưởng cái mùi. Còn đi xuống thì cái nguồn người trẻ đi xuống thì lại làm cho những người ở bên dưới thì cái xỏm đó là bị bộn người đúng thứ bốn. Còn một cái trường trung học ở xã thì con mướng mà nước nguồn chảy xuống á, thì các em ngồi học là hầu như hưởng cái mùi từ sớm đến trưa, rồi ra trưa đến chiều là toàn hưởng cái mùi nhà máy sản này thôi. Các em đã một buổi học là rất là đau đớn, chịu được cái mùi này rất là đau đớn. Còn những người mà đi qua đường á, thì họ thường nhận rủa là cái tấn công thành đứa mình nhà máy về đấy mà để cho thủy kiểu đi thì chỉ một ít. Còn mùi thì hành bấy đụng. Lâm lụa thì đấy là hành bấy đụng lịch đi cả. Với lại những người mà lâm rằm thì bấy nó mà cậy đi cậy thì tụng là một buổi về thì đau tóc vang nó không chịu được. Còn những cái thải của nhà máy đóng ra đi để thuê xe chở đi đổ trên đồng thì mưa thì nước đó lại chạy đi xuống sẽ lan ra khắp lung tung rồi là lại ngược cả cái chuyển đến thành những cách như là cái thả con thành Nguyễn Thị Hướng là ông Phao Lô Trần Phước Thiện và cũng hai người ở một cổng luôn. Nãy thì nguồn được thải ra của nguồn được thải ra đó luôn, chắc chắn thì nguồn từ nhà máy sản ra, là vì họ hưởng thì mùi là suốt cả đêm cả ngày. Nếu một con cá mà con nào thì nguồn được đó mà ai mà thấy một cá chưa chết thì họ câu con cá đó về và ăn cũng bắt được thì mùi sủi không có thể ăn được.
Dì Lâm, một lao động làm trong nhà máy được 6 năm rồi cho biết.
Đây thì tại Việt Nam á, muốn đi làm thì cũng có nghề nghiệp chứ cả đừng gió cái truyền thất nghiệp đi độc hại đi xấu đứng việc chứ mà dư thực mặt thì thấy khó khăn nên rồi mà đi làm. Thế đi làm về thì dành tồi cái này thì cổ nó thực hẳn tịt thế nào đó. Tại vì chuộng đó là về là cải xứng cả nhập thể cử luôn, đấu lục người mà lưỡng thương ăn thua á. 7 giờ sáng làm đến 9 giờ đến mà làm nhọc lắm, tăng ca được nhưng tăng ca vậy chứ không hề tả thêm mỗi ngày nữa mất cái lần ngày như lần đến nữa.
Trong 12 năm qua, từ khi nhà máy được xây dựng đến nay, người dân họ đã phải chung sống với mùi hôi thối và khói bụi. Dân đã phải kêu lên chính quyền, nhưng chính quyền chưa giải quyết cho dân. Chị Hiền cho biết.
Thì dân họ đang bức xúc, họ lo về cái đời sống của dân lắm. Nhưng mà cán bộ của xóm thì lại được là nhà máy cho mọi chục trở về lòng đường. Làm nữa thì cán bộ này lại nữa rồi thì cán bộ không lên tiếng thì dân thì... Thì cảm giác mà chịu hết. Nói chung là một cái cuộc họp nào dân cùng kéo, cùng ván. Nhưng mà tỉnh quyền thì trả lời là chúng tôi sẽ làm ý kiến của dân hay cố gắng làm. Nhưng mà thì cứ cố gắng lấy cái mồm mất nữa chứ. Chọn vì làm thì một chút một cục bạc thôi. Không có tỉnh gì mà. Dân cũng một khó là giải quyết về cái nước thải nhiều rồi. Nhưng mà họ cũng làm bị yoga rồi. Nhưng mà cũng có mồm cả là bị rõ gì thường nhiều quá. Làm nhiều quả nhưng biogas không thể chữa lại được, cho nên cái bụi cũng thể mà cái đi hàng ngày hàng một phút khử nhưng mà cũng thể được.
Dì Lâm cho biết thêm,
chắc là không thể được mất cháu ạ, bởi vì là làm thì nhiều, họ cũng có hàng đấy. Họ làm cũng giữa là cô làm thì khả năng ra bởi vì là họ đưa bạc họ đầy này. Họ thấy một cái hộ dựa bioga có nghĩa là làm ăn kiến cổ hơn nữ lắm. Xem mà cô đều là chắc là không thể mà từ khử được hệ thống bởi vì là nhiều mà. Tìm được nên chắc là ngậm đi lưng túng. Nhưng mà nói về cái chuyện là dẫn đợt lý họ bức xúc lắm. Họ nói cái chuyện là đến đợt lý là đến mua sẵn về là toàn bồi dẫn là xuống ngôi cổng cho xe vô người không cho nhập sẵn. Để gọi họ làm chứ không dẫn là chết. Những người cần bồ, những người bận chọn đi thả chữ kim cho ăn cả rồi. Như họ không đựng giá thì dẫn đi ai mà chạm đựng giá mà làm.
Nhà máy sắn được xây dựng trên đất sản xuất nông nghiệp của người dân và những ai có đất trong khu vực này thì bắt buộc phải bán. Chị Hiền nhớ lại.
lợi từ đất ruộng, người ta ái bỏ ruộng cái vùng đó thì buộc phải bán cho nhà máy.
Những người dân xung quanh cũng như các công nhân làm trong nhà máy cho biết là nhà máy có sử dụng các biện pháp để trừ khử, nhưng không thể vì số lượng quá lớn. Thì chúng tôi có liên lạc với ông Thành là giám đốc nhà máy nhưng ông Thành từ chối không hợp tác. Qua trao đổi với ông Nguyễn Tiến Lợi, chủ tịch huyện Yên Thành thì ông cho biết.
Nhà máy Đinh Bột Sắn thì một năm hai lần đều có cái quan trắc môi trường về đánh giá. Những cái khí mà tất cả các cái thông số mà liên quan đến môi trường, nó có những cái thông số nào vượt một cái vi phạm luật môi trường thì anh em xử phạt yêu cầu khắc phục. Năm gần đấy thông số về mặt môi trường thì gọi như là nằm trong cái chỉ số cho phép. Còn về cái giải pháp mà làm thì vừa rồi là họ đã dùng một cái xây dựng một cái cơ sở xử lý môi trường bằng cái công nghệ của Mỹ. Thì như vậy là đến nay môi trường cơ bản là phải chấp nhận được.
Trong khi các em học sinh hàng ngày phải chịu ảnh hưởng của mùi hôi thối hay là những người trên địa bàn xã Công Thành liên tục gửi đơn kêu gọi chính quyền giải quyết thì ông chủ tịch huyện lại cho biết.
Đến nay thì mình chưa có những thông tin nào phản ảnh là ảnh hưởng đến các cháu mà gọi là bị đau đầu như thế nào cả. Còn lại thì cũng chưa thấy một cái đề xuất nào của nhân dân hay là của xã hay là của đơn về cả cái hiện tượng nó ảnh hưởng lắm đến cuộc sống.
Còn về hai trường hợp bị chết do bệnh ung thư mà người dân cho là do ảnh hưởng phải nguồn nước từ nhà máy thì ông chủ tịch huyện cho biết thêm.
Cái đó hiện nay thì chúng tôi chưa có một cái thông tin nào mà chẳng nhận nó kể cả là về mặt là pháp lý. Như vậy ung thư thì nó nhiều nguyên nhân, chứ không phải là do cái đó, mà cái đó thì chưa có một cơ quan nào kết luận là ông bà đó là mất vì ung thư vì cái nguồn nước ở đó.
Vì ý kiến người dân cho biết là có hai người đã chết và bốn người đang bị ung thư là do ô nhiễm từ nhà máy sắn, thì chúng tôi có liên hệ với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng và ông có ý kiến.
Nó không phải ung thư mà nó là bệnh bụi phổi, các cái bụi nó vào trong các cái phế nang của phổi, nó gây ra bệnh bụi phổi, không phải ung thư, nhưng mà nguy hiểm lắm.
Việc xây dựng nhà máy vừa tạo công ăn việc làm cho người dân cũng như để sản xuất phục vụ cho việc chăn nuôi. Nhưng việc xử lý rác thải cũng như xử lý về nguồn nước để đảm bảo cho cuộc sống của người dân đang là một câu hỏi lớn mà công ty, nhà máy phải trả lời.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, trong dân gian người ta tương truyền rằng ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, hiểu theo phong tục Á Đông. Đây là ngày dành cho các linh hồn còn vất vưởng nơi dương gian được siêu thoát. Bên cạnh đó, trong Phật giáo, ngày rằm tháng 7 còn có một ý nghĩa khác, từ sự tích Mục Kiều Liên cứu mẹ. Do đó ngày này người ta còn gọi là ngày lễ Vu Lan, tức ngày báo hiếu. Các linh của Ban Việt Ngữ mời quý thính giả nghe những chia sẻ gần gũi nhất, đời thường nhất, giản dị nhất của người nghệ sĩ dành cho đấng sinh thành, sau ánh hào quang sân khấu. Đặc biệt, chương trình hôm nay có những lời gửi gắm của thế hệ nghệ sĩ trước năm 1975 dành cho thế hệ trẻ sau này.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ.
Chỉ là một bông hồng nhỏ nhoi, nhưng nếu ai được mang trên ngực đóa hoa màu hồng trong ngày Vu Lan mới cảm nhận được hết niềm tự hào thiêng liêng của người còn mẹ. Niềm tự hào ấy không màu, không mùi, không vị, cũng như tình yêu của người mẹ không cầu kỳ, không rực rỡ và vô điều kiện. Tình yêu ấy sâu thẳm và bất tận cho dù.
Em sinh ra mà không có nhìn thấy đó, nên là được mẹ rất là yêu thương. Và mẹ cũng là một cái người mà rất là gần gũi và yêu em từ cái lúc mà em còn rất là nhỏ. Cho nên là cái tình cảm đó nó luôn luôn in đậm trong cái ký ức của em. Mỗi lần mà hát về mẹ hay là làm một cái gì đó mà liên quan đến hình ảnh của mẹ thì em đều cảm thấy rất là xúc động.
Từ cuộc đời và số phận của chính mình, Hà Chương, người ca nhạc sĩ khiếm thị, đã nhìn thấu được sâu trong trái tim đỏ thắm của người mẹ ấy là một nỗi niềm.
dĩ nhiên là nói về người mẹ thì người mẹ nào cũng là vĩ đại hết, nhưng mà những người mẹ mà có những cái người con mà bị khuyết tật ấy, thì những cái người mẹ đó là những người mẹ mà phải hy sinh rất là nhiều, phải nói chung là phải có rất là nhiều cái sự kìm nén trong cái tâm hồn, trong cái nỗi đau. Bà Trương là một người con như vậy nên Trương cảm nhận được cái điều đó.
Rồi chúng ta như một chú chim nhỏ cất cánh bay vào trời rộng sau khi đủ lông đủ cánh. Đoạn đường bay với biết bao gập ghềnh hiểm nguy, có lẽ nếu được lựa chọn sẽ không có người mẹ nào muốn đứa con bé nhỏ ngày xưa rời xa vòng tay của mình.
Tuy là ba mẹ Trương là những người mà làm nông thôi, những người nông dân rất là bình thường, không có được học hành nhiều, nhưng mà khi mà Trương được 12 tuổi á, thì lúc đó nếu mà đối với những người khác á, mà thương con như vậy á, thì sẽ không bao giờ để cho con đi học xa nhà như vậy. Trương phải xa ba mẹ để đi học xa, nhưng mà lúc đó thì ba mẹ Trương thương nhưng mà rất là sáng suốt là bằng mọi cách để mà cho Trương đi học. Mặc dù sau này Trương biết rằng là mẹ đã khóc rất là nhiều khi mà với cái quyết định đó.
Giờ đây cũng đã trở thành đấng sinh thành của một cuộc đời bé nhỏ, Hà Trương tự nhận rằng mình càng hiểu hơn tấm lòng của mẹ. Đó cũng chính là tâm trạng Trương đặt vào bài hát mà anh dành tặng cho mẹ của mình.
Có lẽ là Trương sẽ chọn bài hát này để mà dành tặng cho mẹ trong ngày Vu Lan.
Hôm nay con mẹ đi chơi một mình, ngồi khóc bên trời. Hôm nay con mẹ đi chơi một mai mẹ phải lên trời. Mẹ đành rời xa con rồi. Hôm nay con mẹ đi chơi một mai ngồi khóc bên trời. Hôm nay cõng mẹ đi chơi một mai mẹ bỏ con rồi.
Mặc dù người xưa hay nói cha mẹ sinh con trời sinh tính, nhưng không thể phủ nhận rằng trong sự trưởng thành của chúng ta nhiều hoặc ít đều có sự ảnh hưởng từ cha mẹ. Trong đó không ít những người chọn hướng đi cho cuộc đời mình chính vì ảnh hưởng từ mẹ. Câu chuyện của Đinh Bảo là như thế. Bảo hạnh phúc vì anh đã thay mẹ thực hiện được niềm đam mê âm nhạc. Với anh, mẹ có một sự ảnh hưởng rất lớn trong sự nghiệp ca hát của mình.
Đinh Bảo ngày xưa thì cũng không biết là mình, hồi còn bé thì cũng không biết là mình có khả năng hát đâu. Ngày xưa thì cũng chỉ thích nghe hát và thích nghe mẹ hát thôi, bởi vì thường thường mẹ hay làm công việc nhà hay là nấu cơm hay dọn dẹp thì mẹ cũng hay hát. Đó, thì già thì mẹ hát những cái bài bài nhạc xưa, những cái bài nhạc Lê Uyên Phương, rồi những cái bài nhạc thánh ca cũng có. Chẳng hạn mẹ rất là thích bài một bài của nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Bài như hoa đem tin ngày buồn, như chim đau quên mùa xuân, dù trong cơn mê buồn tay, mê mãi những bước ê chề.
Kể lại niềm đam mê âm nhạc ngày xưa của mẹ, Bảo cho biết vì quan niệm xã hội lúc đó mà bà không đi theo con đường ca hát, chính vì thế.
Nên là mẹ rất là ủng hộ. Trong nhà thì có Đình Bảo và Thụy Vũ là hai người sau này đi theo công việc ca hát, thì mẹ rất là ủng hộ.
Và anh hạnh phúc khi trong sự nghiệp ca hát của mình, mẹ luôn đứng phía sau, dõi theo từng bước và cho anh những lời góp ý chân thật nhất. Tác phẩm đầu tiên anh thực hiện khi đến Mỹ là CD Cánh Gió. Trong đó, ca khúc Tình Khúc Cho Em là món quà anh gửi đến mẹ của mình. Khi bước lên sân khấu, đó là những nghệ sĩ của khán giả. Nhưng khi quay trở về, họ vẫn là những đứa bé chưa lớn trong vòng tay của người mẹ. Điều này là một chân lý không chỉ cho người nghệ sĩ thế hệ trẻ, mà cũng không sai đối với những nghệ sĩ đã bước qua nửa đời người. Hãy nghe ca sĩ Lê Uyên kể về những kỷ niệm với mẹ của mình.
Tôi với mẹ tôi thì đặc biệt là
là chúng tôi đã sống với nhau từ lúc nhỏ cho đến khi mà mẹ tôi qua đời.
Ca sĩ Lê Uyên nhớ lại, đầu năm 1970, cùng với Lê Uyên Phương, hai người từ Đà Lạt trở về Sài Gòn để đón xuân. Đó cũng là ngày đầu tiên mẹ của cô nhìn thấy con gái mình hát trên sân khấu.
Thì về thì gặp ông Đỗ Ngọc Yến, ông bắt đi hát ngay cái buổi chiều hôm đó. Xong rồi cái qua ngày mai hát Văn Khoa, ngày mốt hát Luật Khoa, ngày kia hát Vạn Hạnh, ngày hát hết 19 buổi. Thì trong những ngày hát đó thì bà đi coi thì thấy 19 đêm liền, thì 19 đêm thì bà sung sướng, bà giống tinh trời rơi xuống đất vậy.
Lê Uyên cho biết, chính mẹ của mình là người chụp lại cho đôi song ca Lê Uyên và Phương những tấm hình kỷ niệm khi hai người đang trình diễn trên sân khấu. Trái tim người mẹ ấy lúc bấy giờ có lẽ đã vỡ òa trong hãnh diện và sung sướng.
Chắc chắn là thế, đúng như vậy. Mẹ tôi hãnh diện lắm và đã vô cùng sung sướng khi mà thấy con mình được mọi người yêu thương và mọi người ngưỡng mộ, thì mẹ tôi hạnh phúc lắm. Thành ra đối với mẹ tôi thì Lê Uyên Phương vẫn là một cái người làm nhạc hay nhất, đánh đàn hay nhất, và dĩ nhiên là con gái mình hát hay nhất.
Chính vì thế mà ca sĩ Lê Uyên nói rằng nếu được gửi một bài hát đến cho mẹ của mình thì...
Có lẽ tôi xin gửi mẹ tôi tất cả những bài hát của Lê Uyên Phương. Vì cái dòng nhạc đó, những bài hát đó đã làm cho mẹ tôi rất hạnh phúc trong suốt cái thời gian đầu đi hát. Và mẹ tôi vẫn hát với tôi đôi khi bài Tình Khúc Cho Em. Và riêng tôi ngày hôm nay khi nhắc đến mẹ thì tôi sẽ hát thêm cho mẹ tôi một bài, bài Bông Hồng Cài Áo.
Và bây giờ, Cát Linh xin mời quý vị nghe lời tâm tình của một người ca sĩ mà tiếng hát của cô đã đi vào lòng biết bao thế hệ. Cô nói rằng những lời chia sẻ của cô ngày hôm nay đặc biệt dành cho thế hệ trẻ, đó là ca sĩ Khánh Ly.
Cô là một người có rất ít kỷ niệm với mẹ. Tại vì cô rời gia đình rất là sớm. Mẹ cô không muốn cho cô theo cái ngành ca hát, mà muốn cô học hành tử tế. Và có gia đình như mọi người. Cô thì ở với bà nội nữa, không ở với mẹ nhiều. Cho nên mãi đến sau này, khi không còn mẹ nữa, thì cô mới thương mẹ. Cô mới biết rằng mẹ cũng thương cô. Và cô rất ân hận là cô đã không hiểu ra cái điều đó sớm hơn. Cô nhận nhiều là bởi vì cô không làm được những cái điều mà mẹ cô muốn khi mà bà còn sống. Và chính vì những cái điều như thế mà cô cố gắng thế nào để các con của cô nó gần cô hơn, không rơi vào cái tình trạng và cái hoàn cảnh giống như cô ngày xưa. Mẹ nào thì cũng thương con cả. Mỗi đứa con chỉ có một bà mẹ. Chúa cũng có một người mẹ, Phật cũng có một người mẹ. Những người trẻ, những người già cũng có một người mẹ. Và dù mình ở lứa tuổi nào, đối với mẹ, mình cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Bởi vì cái lòng của người mẹ thương con á, không đong được, không nói hết được đâu. Cô muốn nói với những người trẻ tuổi thôi. Những người ở thế hệ con mình, cháu mình, rằng mỗi người chỉ có một người mẹ thôi. Đừng sống mà để rồi cứ phải ân hận mãi. Giống như cô đã ân hận, làm được cái gì cho mẹ thì làm đi. Rồi sau này mình sẽ không có dịp nữa đâu.
Kết thúc chương trình âm nhạc cuối tuần hôm nay, mời quý vị nghe tiếng hát của một chàng trai trẻ. Cậu không phải là ca sĩ, cậu sống một mình, xa mẹ, xa gia đình. Nhân ngày lễ Vu Lan, cậu gửi đến người mẹ nơi xa của mình ca khúc mang tên Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát Anh Minh một thính giả của đài Á Châu Tự Do.
Con đã già rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo ngoài hiên. Mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em làm thơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Nam Nguyên kính chào tạm biệt quý thính giả.
Mùa bão lũ cha trông lại căn nhà gió tốc liêu xiêu, mẹ xốc lại đôi quang gánh quằn nặng nỗi lo, con thu mình có gió giấc mơ sũng ướt. Mùa bão lũ nhòa ranh giới giữa trời và nước, bà run run ôm kỳ vật, ông đau đau đăm đăm ngóng con trai đánh cá vẫn trên tàu. Mùa bão lũ thuyền xoay như lá, mạng người như cò, nhà cửa lá rơm, miếng cơm trộn bùn ván. Lại đôi quang gánh quần nặng nỗi lo, con thu mình có gió giấc mơ sũng ướt. Mùa bão lũ nhòa ranh giới giữa trời và nước,
bà run run ôm kỷ vật, ông đau đau đăm đăm ngóng con trai đánh cá vẫn trên tàu. Mùa bão lũ thuyền xoay như lá, mang người như cò, nhà cửa lá rơi, miếng cơm trộn bùn bát nước. Mùa bão lũ em đi học đôi chân trượt ngã, sách vở nhòe nước mắt nước mưa, cô gầy hơn trong tiếng giang ba. Thương ơi đưa tay ra nào, thương ơi đưa tay ra nào, sau mùa bão lũ đắng ngọt sẻ chia. Thương ơi đưa tay ra nào, thương ơi đưa tay ra nào, sau mùa bão lũ đắng ngọt sẻ chia.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.